Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 25 tháng 9, Chủ nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 44. Đức tin và khoa học. Mặc dù đức tin vượt trên lý trí, nhưng không bao giờ có thể có mâu thuẫn thật sự giữa đức tin và lý trí, vì cùng một Thiên Chúa, đấng mặc khải các mầu nhiệm và tuôn đổ đức tin, cũng là đấng ban ánh sáng lý trí cho tâm hồn con người, mà Thiên Chúa không thể tự phủ nhận chính mình Ngài, cũng như điều chân thật không bao giờ nghịch lại điều chân thật. Bởi vậy, việc nghiên cứu có phương pháp trong mọi ngành, nếu được tiến hành một cách thật sự khoa học và theo đúng các chuẩn mực luân lý, sẽ không bao giờ thật sự đối nghịch với đức tin, bởi vì các thực tại trần thế và các thực tại đức tin đều có nguồn gốc là bởi cùng một Thiên Chúa. Hơn nữa, ai khiêm tốn và kiên nhẫn cố gắng nghiên cứu những bí ẩn của các sự vật, thì mặc dù họ không ý thức, họ vẫn như được dẫn đưa bởi bàn tay của Thiên Chúa, đấng đang nâng đỡ vạn vật. Ngài làm cho hiện hữu những gì đang hiện hữu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 159. 26 thứ 2, Thánh Cosma và Thánh Damiano tử đạo. 27 thứ 3, Thánh Vincent Paulo linh mục lễ nhớ. 28 thứ 4, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29 thứ 5, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30 thứ 6, Thánh Geronimo linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng. Xin cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối cùng được niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của anh chị em nâng đỡ trong cơn đau đớn. Ý truyền giáo. Cầu cho ngày thế giới truyền giáo. Xin cho việc cử hành ngày thế giới truyền giáo gia tăng nơi dân Chúa lòng hăng say loan báo tin mừng, đồng thời nâng đỡ hoạt động truyền giáo bằng lời cầu nguyện và sự giúp đỡ tài chính cho những giáo hội nghèo nhất. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá. Còn đọc trong những hoàn cảnh khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. Mùng 1 tháng 10, thứ bảy đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Mùng 2 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A.
Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người. Và Thiên Chúa luôn mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước theo đường lối của Ngài. Trong thánh lễ này, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên giám mục giáo phận Ban Mê Thuột mới qua đời.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã tặng tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngàn, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chứng, cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an ngươi thay cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu thân. Chúa thương bên đầu Đức Chúa Cha, xin thương cho chúng con. Vì đây Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời, là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi, thì thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi đường đi của Chúa. Xin dạy bảo tôi về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn tôi trong chân lý và dạy bảo tôi, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ tôi, và tôi luôn luôn cậy trông vào Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót từ muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi tôi còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong Đức Mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau. Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô, Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời, dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Chúa. Alleluia, alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với người con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, như tôi đã thưa với quý ông bà và anh chị em lúc đầu lễ, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Các bài đọc phụng vụ lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người. Và Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta bước theo đường lối của Ngài. Mở đầu bài đọc thứ nhất, qua lời tiên tri Ezekiel, Thiên Chúa đã đặt ra một câu hỏi rất quan trọng và thẳng thắn, khiến mọi người phải suy nghĩ. Ngài nói, các ngươi nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải tìm hiểu xem đâu là nền tảng đường lối của Thiên Chúa và đâu là nền tảng đường lối của con người. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi xin được chia sẻ với các ông bà và anh chị em ba điểm chính. Điểm thứ nhất là nền tảng đường lối của Thiên Chúa. Điểm thứ hai là nền tảng đường lối của con người. Và điểm thứ ba, bước theo đường lối Thiên Chúa. Điểm thứ nhất, nền tảng đường lối của Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta dựa vào bản văn tin mừng Chúa Nhật tuần 25 vừa qua để xem nền tảng đường lối Thiên Chúa là gì. Hẳn quý ông bà và anh chị em vẫn còn nhớ bài tin mừng tuần trước kể về câu chuyện người chủ đi thuê thợ tới làm vườn nho. Ông đã mặc cả với những người đến làm từ sáng sớm với giá 1 đồng một ngày. Đến chiều, ông cũng trả cho những người tới làm trễ bằng giá như vậy. Hành động của ông đã bị những người đến làm từ sớm phản đối vì họ cho rằng ông không công bằng. Hay nói cách khác, họ trách ông không chính trực. Nhưng có thực sự là ông chủ không công bằng chính trực không? Chúng ta nghe câu trả lời của ông với những người làm thì rõ. Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi 1 đồng sao? Qua cách ứng xử của ông chủ, chúng ta nhận ra rằng đường lối của Thiên Chúa được xây dựng trên nền tảng sự công bằng và bác ái, xây dựng trên sự thật và cảm thông. Ông chủ một mặt đã không làm thiệt hại những người đến làm từ sáng sớm, nhưng mặt khác lại đầy bác ái và cảm thông đối với những người đến làm sau. Điểm thứ hai, nền tảng đường lối của con người. Dựa vào bài tin mừng tuần trước và bài tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra đường lối của con người thông qua cách ứng xử của những người thợ và người con thứ hai. Những người thợ đến làm từ sáng sớm, đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách ông chủ rằng, những người đến sau hết chỉ làm có 1 giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi ư. Lời trách có vẻ hợp lý kia đã vô tình hay hữu ý để lộ rõ động cơ ghen tị của họ, và ông chủ nhìn thấy rõ động cơ này nên nói thẳng với họ, hay mắt bạn ghen tị vì tôi nhân lành chăng? Còn người con thứ hai trong bài tin mừng hôm nay trả lời với người cha rằng, vâng, để con đi, thế nhưng nó lại không đi. Đó là một câu trả lời đầu mô chót lưỡi, một câu trả lời dối trá. Từ những ứng xử trên, chúng ta nhận ra đường lối của con người đã bị lòng ghen tị và sự gian dối chi phối nặng nề. Lòng ghen tị và gian dối đó đã khống chế tư tưởng, lời nói và hành động của con người. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường gặp những lối ứng xử mang đầy tính đố kỵ và ghen tương như vậy. Ví dụ như trong gia đình, khi vợ chồng ghen ghét nhau thì tìm đủ mọi cách bắt lỗi hoặc bêu xấu nhau. Hàng xóm ghen tị nhau thì vu khống cho nhau. Trong xã hội, nếu muốn triệt hạ ai, người ta thường dựng chuyện gán ghép người đó vào tội này tội nọ để rồi tìm cách làm hại họ. Nói chung, những lối ứng xử này đều có chung đặc tính là gian dối và không biết hổ thẹn. Thật đáng buồn khi những lối ứng xử kiểu này xảy ra quá nhiều trong đời sống chúng ta, đến nỗi người ta coi đó là bình thường. Buồn hơn nữa, nó lại đang được bảo kê, được dung túng, được công chính hóa thông qua hàng loạt các văn bản, các thông cáo, các phát biểu, các chương trình truyền thông đại chúng, vân vân và vân vân. Sống trong bối cảnh phức tạp như vậy, người Kitô hữu luôn luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận định, để nhận ra đường lối của Thiên Chúa và bước đi theo đường lối của Ngài. Điểm thứ ba, bước theo đường lối Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trở lại bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy từ bỏ đường lối gian tà mà bước theo đường lối chính trực. Ngài nói rằng, nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã làm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Bước theo đường lối Thiên Chúa nghĩa là lấy sự thật, sự công bằng, bác ái và lòng nhân hậu làm nền tảng cho mọi ứng xử của mình. Đừng chỉ vì ghen ghét hay vì lợi ích nhỏ nhen mà để cho chân lý và công bằng bị chà đạp. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cho chúng ta lời khuyên rất tuyệt vời về vấn đề này. Ngài nói, anh em chớ làm điều gì bởi cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về người khác. Bước theo đường lối Thiên Chúa còn có nghĩa là biết hối hận, biết xấu hổ và biết tự sửa chữa bản thân. Người con thứ nhất trong bài tin mừng lúc đầu nói với người cha rằng, con không đi, nhưng sau đó anh hối hận và đã làm theo ý cha. Thật là bất hạnh cho chúng ta nếu không biết hối hận và tự sửa chữa bản thân. Thật là bất hạnh cho chúng ta nếu để cho sự gian dối và không biết xấu hổ khống chế cuộc đời mình. Để kết thúc bài giảng hôm nay, tôi mời anh chị em hãy đọc lại lời thánh vịnh trong bài đáp ca mà chúng ta vừa nghe. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường lối Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con, và con luôn cậy trông vào Chúa. Amen. Giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời được Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người siêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ. và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, tông giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống này và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã sống tự hạ, khiêm tốn và dịu hiền. Chiêm ngắm và quyết tâm bước theo Người, chúng ta hãy chân thành dâng lên Cha trên trời lời cầu nguyện.
Xin Chúa ban cho các tín hữu trong hội thánh biết trung thành mặc lấy tinh thần cứu thế của Chúa Kitô để dân Chúa được bình an và hiệp nhất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban ánh sáng soi dẫn con người trong thế giới hôm nay biết tìm kiếm chân thiện mỹ, để tất cả các dân tộc đều nhận được ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho những người đang sống trong tội lỗi biết thành tâm trở về giao hòa với Chúa và Hội Thánh để đón nhận ơn tha thứ và niềm vui. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con biết mặc lấy lòng nhân ái của Chúa để cũng được người xót thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa ban cho quý vị và các bạn nghe đài được sức mạnh của lời Chúa dưỡng nuôi, hầu đứng vững trước những sóng gió của cuộc đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là tình yêu, Chúa luôn ước muốn nâng cao con người trong tình thương cứu độ. Xin nhận lời chúng con khấn nguyện và tuôn đồ phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Lễ giao hòa thịt máu Chúa con, kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương, truyền giao bí tích mình máu nhiễm màu. Chúa chiên hiền hòa người con nơi thế gian trong bánh rượu khiết tinh. Giờ đây hôm nay giờ phút uy linh, đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung thơ. Bánh thơm rượu huyền hòa này rượu tin Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài. Lễ giao hòa thịt máu Chúa con, kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này, xin Chúa vui lòng chấp nhận và mở cho chúng con nguồn mạch mọi ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thần là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đoan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tới Chúa là Đức Giám Mục Giuse, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, như xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con, để chúng con được hưởng vinh quang với Người, Người hằng sống và hiển chi muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa. Lạy mẹ là vâng.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin mừng đã và đang biến đổi thế giới như một dòng sông tưới gọi một cánh đồng mênh mông. Vì Thiên Chúa là tình yêu đã làm người nơi Chúa Giêsu. Và với hiến tế chính mình, Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự dữ, vừa trao ban cho con người một niềm hy vọng đáng tin. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung với 2.000 tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 9. Trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Hiện tại, Đức Thánh Cha đang chính thức viếng thăm quê hương đất quốc của Ngài, như quý vị và các bạn đang theo dõi trong phần tin tức và tường thuật. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói vào trưa Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 9, tại Castel Gandolfo. Giải thích ý nghĩa bài đọc thứ hai trong phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, nella liturgia di oggi inizia la lettura della lettera di San Paolo ai Filippesi.
Anh chị em thân mến, trong phụng vụ hôm nay bắt đầu bài đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippi, nghĩa là gửi các thành phần cộng đoàn mà chính Thánh Tông đồ đã thành lập trong thành phố Philippi, một thuộc địa quan trọng của người Roma bên Macedonia, ngày nay là miền Bắc Hy Lạp. Đây là lần đầu tiên tin mừng được mang tới châu Âu. Chúng ta đang ở vào năm 50, nghĩa là khoảng 20 năm sau cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Vậy mà trong thư gửi tín hữu Philippi đã có một bài thánh thi dâng kính Chúa Kitô, giới thiệu một cách tổng hợp đầy đủ mầu nhiệm của Người, nhập thể và hạ mình cho tới chết trên thập giá và được tôn vinh. Mầu nhiệm này đã trở thành một với cuộc đời của tông đồ Phaolô, là người viết bức thư này trong khi bị cầm tù và đang chờ đợi lời tuyên án sống hay chết. Cái chết và sự phục sinh là tin mừng khởi hành từ Jerusalem, được chỉ định đến với tất cả mọi người và mọi dân tộc, và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong, bằng cách rộng mở chúng cho sự thật nền tảng này, đó là Thiên Chúa là tình yêu đã làm người nơi Chúa Giêsu, và với hiến tế của mình, Chúa Giêsu đã cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự dữ bằng cách trao ban cho nhân loại một niềm hy vọng có thể tin tưởng được. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói về Thánh Phaolô như sau. Thánh Phaolô là một con người tóm gọn nơi mình ba thế giới Do Thái, thế giới Hy Lạp và thế giới Roma. Không phải tình cờ mà Thiên Chúa đã trao phó cho thánh nhân sứ mệnh đem tin mừng từ Á Châu tới Hy Lạp, rồi tới Roma, bằng cách bắt một cây cầu đưa Kitô giáo đến tận cùng bờ cõi trái đất. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại có việc tái truyền giảng tin mừng. Có các chân trời rộng rãi được mở ra cho việc loan báo tin mừng, trong khi các vùng có truyền thống Kitô cổ xưa được mời gọi tái khám phá ra vẻ đẹp của đức tin. Các nhân vật của sứ mệnh này là các người nam nữ, giống như Thánh Phaolô có thể nói rằng, đối với tôi, sống là Chúa Kitô. Đó là các người, các gia đình, các cộng đoàn chấp nhận làm việc trong vườn nho của Chúa, theo hình ảnh của phúc âm Chúa Nhật này. Các người thợ khiêm tốn và quảng đại, không xin phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng được chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giêsu và của giáo hội người. Thánh Phaolô viết trong thư, nếu sống trong thân xác có nghĩa là làm việc sinh hoa trái, thì tôi thật không biết phải chọn cái gì. Sự kết hiệp tràn đầy với Chúa Kitô bên kia cái chết, hay việc phục vụ thân mình mầu nhiệm người trên trần gian này. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Các bạn thân mến, tin mừng đã biến đổi thế giới và còn đang biến đổi nó, như một dòng sông tưới gọi một cánh đồng mênh mông. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria, để trong toàn giáo hội được chín mùi các ơn gọi linh mục, tu sĩ và giáo dân phục vụ việc tái truyền giảng tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunci avet Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei genitrix. Oremus gratiam tuum quesmus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum insiante, Christi fili tu incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et ux perpetua ducere eis.
Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum.
Et orgunque adusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thiên hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài khích lệ các học sinh, sinh viên và giới phụ huynh như sau. Các năm học hành rất quan trọng, thật là điều quan trọng rộng mở lĩnh vực hiểu biết và học sống với người khác. Vì thế tôi mời gọi giới phụ huynh theo dõi sát con em của mình và lắng nghe chúng, nói với chúng về các kinh nghiệm chúng đang sống, và như thế giúp chúng có các lựa chọn tốt. Gia đình và học đường là thửa đất tốt, nơi đào tạo nhân loại ngày mai, và lời cầu chúc trở thành lời kêu gọi, ước chi mỗi trẻ em có thể nhận được nền giáo dục nó có quyền hưởng. Rồi bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi vui sướng về các cuộc gặp gỡ với nhiều người bên Đức trong chuyến viếng thăm quê hương của tôi. Xin anh chị em đồng hành với chuyến viếng thăm của tôi bằng lời cầu nguyện. Xin Chúa cho chúng ta được sống kinh nghiệm, vẻ đẹp và sự tươi mát của đức tin một cách mới mẻ, và để chúng ta như là các chứng nhân của Người, có thể trao ban cho tha nhân niềm hy vọng và định hướng cho tương lai. Trong tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu vượt thắng các ghen tương đối với sự thành công của tha nhân hay các bất mãn, vì chúng ta không được cảm ơn về sự phục vụ của mình. Có thể vượt thắng nó khi nghĩ tới các ơn Thiên Chúa rộng ban cho chúng ta. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban cho chúng ta các đặc sủng khác nhau, các nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng một đồng lương chờ đợi chúng ta, đó là niềm vui được đời đời chia sẻ lòng lành của Thiên Chúa. Cuối cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm hiện diện, trong đó có các nữ tu trường truyền giáo mẹ giáo hội ở Castel Gandolfo. Các chị thuộc nhiều nước khác nhau, trong đó có hơn 10 chị Việt Nam.
Sono lieto di salutare le suore di diverse parti del mondo che frequentano il collegio missionario Mater Ecclesiae qui a Castel Gandolfo. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana, grazie, buona domenica.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây vài điểm nội dung nổi bật trong sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại thành phố Munich, miền Nam nước Đức, từ ngày 11 đến 13 tháng 9. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Max, Tổng Giám mục Giáo phận Munich, đọc trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ vào chiều Chủ nhật 11 tháng 9. Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề cuộc gặp gỡ lần này, đó là sống chung, số phận của con người, và nhận định rằng đề tài này nhắc nhở chúng ta rằng con người được liên kết với nhau. Sống chung, xét cho cùng là một xu hướng trực tiếp phát xuất từ chính thân phận làm người. Vì thế, bổn phận của chúng ta là mang lại một nội dung tích cực cho thân phận này. Sống chung có thể trở thành sống chống lại nhau thành hỏa ngục nếu chúng ta không học cách đón nhận nhau, nếu mỗi người chỉ muốn làm mình, nhưng cởi mở đối với tha nhân, trao tặng mình cho tha nhân cũng có thể là một hồng ân. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người không những học sống cạnh nhau nhưng còn sống với nhau, nghĩa là chúng ta cần học hỏi cởi mở tâm hồn đối với tha nhân, để cho những người đồng loại tham phần vào những vui mừng, hy vọng và lo âu của chúng ta nữa. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong 25 năm qua, từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình ở Assisi, đã có nhiều sáng kiến hòa giải và hòa bình mang lại hy vọng, nhưng rất tiếc là cũng có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, nhiều bước thụt lùi. Những hành vi bạo lực và khủng bố kinh hoàng thường bóp nghẹt hy vọng sống chung hòa bình của gia đình nhân loại vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba. Những cuộc xung đột trước đây âm ỉ dưới lớp tro nay lại bùng lên và thêm vào đó có những cuộc xung đột và các vấn đề mới. Tất cả những điều đó chứng tỏ rõ ràng rằng hòa bình là một sứ mệnh trường kỳ được ủy thác cho chúng ta và đồng thời cũng là một hồng ân cần phải cầu xin. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.